Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Tính xin được thân mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi câu truyện ngắn được mang tên Ổng ơi. Câu truyện ngắn Ổng ơi, tác giả được gửi bởi một cái email lớp Pohu. Sau đây Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với câu truyện ngắn được mang tên Ổng ơi. Theo thường lệ, cứ đúng 21 giờ là nó phải có mặt ở nhà. Chỉ tại hôm nay, cái võ lâm truyền kỳ có sự kiện mới, cho nên nó cũng rướn thêm một tiếng. Cuối cùng thì ba chân bốn cẳng nó chạy ào ào về nhà. Nó đi từ từ, chậm chậm, để không phát ra tiếng động. Rồi lẻn vào ngõ sau. Ngõ sau là một cái hành động khi nó đi về trễ. Nói đại ra đó, nó là cái thằng nghiện game, cho nên chơi mà quên cả giờ giấc. Hậu quả là gì? Là sợ bị ổng tụng kinh, xui á thì một trận ê mông. Nó lẻn vào nhà thành công. Thế nhưng tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Bất ngờ ổng đang đứng trước mặt nó, và câu nói đầu tiên phát ra từ miệng ổng:
"Suốt ngày mày cứ lo chơi với bời hoài nha, tao đập mày nát xương có ngày nha. Tối ngày lo chơi, không lo ăn uống gì hết trơn hết trọi đó."
Ổng nói vài câu rồi sau đó bỏ đi. Nó cứ tưởng là hôm nay nó sẽ no đòn lắm, nhưng mà không sao. Nó mừng, nó lật đật, nó đi tắm rửa ăn uống, và như vậy là nó đã thoát nạn. Đối với nó, đây là một cái nạn khó khăn nhất khi nó vấp phải. Thế rồi, tiếp tục theo thường lệ mỗi ngày, nó vẫn đóng đô ở cái quán game ở gần đó, và vẫn cái giờ đó thôi. Với cái tuổi nông nổi bồng bột không suy nghĩ gì, nó tha hồ nó chơi. Trong khi đó ở nhà nó đã xảy ra chuyện gì thì chắc gì nó lại biết. Hôm đó nó đi chơi game về nhé, nó vô tình nó bắt gặp mẹ nó đang ngồi khóc. Ông thì la lớn, mắng nhiếc. Với cái lối suy nghĩ của đứa con nít thì nó cho rằng: "Trời ơi trời, ổng nhậu cho đã rồi về nhà rồi lôi mẹ nó ra xả buồn đó hà." Nó là một cái thằng hiếu thảo, nó thương mẹ nó lắm. Nó đã chứng kiến từ nhỏ cái cảnh ổng đánh chửi mẹ nó. Nó thương mẹ nó. Nó không muốn mẹ nó đau và chịu cái cảnh này. Có nhiều lần mẹ nó dẫn nó bỏ nhà đi về bên ngoại, có khi tích tận tuốt tận Sài Gòn lần, hay hoặc là những nơi thật là xa, để chi vậy, để cố để mà tránh không thấy mặt ổng. Nhưng không biết tại sao nha, ổng đều kiếm ra hai mẹ con của nó, và mẹ nó lại phải trở về ngôi nhà của ổng để chịu đựng cái nỗi đau thể xác và tinh thần. Tối nay, cái bộ phim nhiều tập mà nó ghét nhất ở trong đời này nó lại hiện ra trước mắt nó. Nó ước ao chi hai nhân vật trong phim lúc này lúc nào cũng phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Nó muốn kết cục của cái phim này phải có hậu. Dù cho nó có là một cái đạo diễn tài ba đi nữa thì nó cũng không thể nào nó sửa đổi được cái nhân vật ở trong phim của nó. Phim nó làm ra thì nó rất là ghét xem. Đối với mọi người xung quanh nhà nó thì trái ngược lại, nó ghét tất cả mọi người xem phim của ổng và mẹ của nó. Nó ghét ai nhìn thấy cảnh nhà của nó. Nhiều khi nó hận ổng, nó ghét mọi thứ về con người của ổng. Có khi nó còn muốn ổng chết đi, để không còn ai làm phiền mẹ con của nó nữa, để nó không phải xấu hổ với bạn bè. Nó thấy đám bạn của nó ai cũng được ba yêu thương. Nó là đứa con nít mà, đương nhiên nó phải so sánh rồi. Nó nhủ lòng ở trong bụng và bắt buộc ổng phải làm được mọi thứ như là ba của mấy đứa bạn của nó. Như ổng phải học giỏi như nó nè, phải chăm chỉ đi làm, rồi yêu thương mẹ và nó nè, không được hút thuốc nè, không được uống rượu uống bia nè. Quan trọng nhất đó là không được đánh đòn nó. Thật là dớ dẫn. Tất cả chỉ là những cái suy nghĩ của nó thôi. Ổng chẳng bao giờ ổng làm được dù là cái nhỏ nhất mà nó đặt ra đó mà. Lúc nào cũng nhậu nhẹt, cũng say xỉn. Ngày này, qua ngày khác đã thành một thói quen rồi. 4 năm sau đó thì nó cũng đã trở thành sinh viên của trường cao đẳng nghệ thuật ở Sài Gòn. Ổng và mẹ nó rất là vui khi biết nó đã đậu vào trường, trở thành một diễn viên trong tương lai. Và kể từ đó thì lúc nào ông cũng dần dần bỏ rượu đi. Rồi sau đó ông cũng dần dần ông bỏ thuốc để mà chí thú làm ăn. Ông muốn có tiền để mà cho nó đi học. Biết nó đi học xa nhà, ông buồn lắm. Có khi không muốn cho nó đi. Thế nhưng mà nghĩ lại thì ông đành cắn răng. Ông đi làm công nhân cầu đường ở gần nhà đó. Công việc thì rất là nặng nề cũng như là vất vả lắm. Với cái tuổi gần 50 rồi, ông phải chịu đựng đứng ở ngoài nắng, khinh, giác nặng nhọc để mà kiếm tiền cho nó đi học. Ông biết nó đi học xa phải tốn kém lắm. Dù cho có đổ bệnh đi nữa, ông vẫn đi làm đều đặn, không nghỉ bữa nào cả. Có lúc ông nhức nhối ở trong người, bởi vì đi làm nặng quá mà. Ông cũng không than vãn một lời nào với mẹ con của nó. Đau lắm thì ông tìm đến rượu để mà quên đi cái nỗi đau hiện tại. Lúc nào ông cũng nghĩ về nó.
Thôi, không biết nhỏ tôi nó học trong đó sao rồi. Ăn uống có điều độ không nữa, có ngủ đủ giấc không nữa. Trời ơi trời, không biết nó còn tiền xài không nữa đây.
Ông nhớ nó nhiều lắm, thế nhưng không bao giờ mà ông nói ra. Ông là người sống nội tâm, tình cảm của ông dành cho nó không thể diễn tả bằng lời được. Nhiều khi nó ở xa, nó gọi điện thoại về để mà gặp ông. Nó kể về cuộc sống sinh viên của nó, cũng như là những cái thiếu thốn vất vả mà nó phải vấp phải. Ông bên đầu dây này nước mắt chảy ngược vô tim. Ông đau lắm khi thấy con mình phải chịu như vậy. Thế nhưng ông cũng vui khi mà nó chững chạc hẳn ra, biết yêu thương gia đình, biết nó học thật giỏi ở nơi xứ người như vậy. Thấy nó khôn lớn hơn, ông lại càng nỗ lực còng cái lưng để mà chịu đựng mọi cái sự khổ cực, để mà kiếm từng đồng tiền cho nó được đến trường. Nó là động lực cho ổng, để cho ổng có thể bỏ rượu, bỏ bia, bỏ thuốc lá mà làm việc. Rồi một năm học cũng trôi qua như những nỗ lực của nó như vậy đó. Cùng với sự góp sức của ổng và mẹ nó nhận được học bổng. Nó được xem là một diễn viên khá trong lớp và được bạn bè, thầy cô quý mến. Ổng hay tin nó nhận được học bổng thì ổng hạnh phúc tột cùng trong một tháng trời luôn vậy đó. Giờ rồi cái chuyện gì đến, nó cũng đến. Bởi vì sao? Ông đã bỏ nó đi, đi thật xa, bởi vì căn bệnh đột quỵ. Căn bệnh đã lấy đi sinh mạng của ông. Mất rồi, ông mất đi, bỏ nó ở lại một mình trên thế gian này. Nó trách ông. Trời ơi trời, sao đi mà không để cho nó ôm ổng một lần, hay hoặc là chạm một cái nhẹ vào người ổng vậy? Ổng có biết là nó có rất nhiều chuyện muốn kể cho ổng nghe lắm không? Nó nghĩ rằng ổng không có thương nó, vẫn ghét nó như ngày xưa, không thèm nói một lời nào với nó cả. Rồi nó buồn và dằn vặt chính bản thân của nó. Sao từ hồi giờ nó chưa nói một lời yêu thương nào với ổng vậy? Nó bất hiếu thật. Nó yêu ổng, nó thương ổng nhiều lắm. Không biết ở nơi xa ổng có nghe nó nói không nữa. Đâu còn ai chỉ dạy hay khuyên bảo nó nữa đây. Ai sẽ ôm nó vào lòng mỗi khi nó bệnh? Ai đút từng muỗng cháo cho nó ăn đây? Chẳng còn ai chơi cùng khi nó buồn. Mất hết rồi. Mất ổng thật rồi. Ổng ơi, về với nó đi, để nó hàng ngày nó được đi mua rượu cho ổng uống mà. Cũng chỉ tại nó mà ổng mới mất. Ai kêu nó đi học xa làm chi vậy? Để ổng phải đi làm, ổng kiếm tiền cho nó ăn, nó học, rồi ổng đổ bệnh. Tại nó, tại nó không nghe lời ổng cho nên bỏ đi. Tất cả là tại nó thôi. Dù nó có trách cái bản thân của mình hay hoặc là nó có làm bất cứ điều gì đi nữa thì ổng cũng chẳng bao giờ ổng về với nó cả. Giờ đây nó chỉ biết cầu nguyện cho ổng thôi. Ở bên kia thế giới luôn luôn an lạc, vui vẻ và hạnh phúc. Nó cũng hứa với ổng là nó sẽ học thật tốt, rồi hiếu thảo với mẹ và thương em của nó nữa, để ổng được an nghỉ nơi chính suối. Vâng, thưa quý vị, đây là những lời nói của một đứa con nít. Một đứa con nít cho nên dù đọc câu chuyện của nó không hay. Thế nhưng đây là tất cả những cái lời nói của nó dành cho người cha thiêng liêng của mình. Nó muốn nói cho cả thế giới này biết rằng ổng là một người cha tuyệt vời nhất của đời nó. Nó thương và nó nhớ ổng nhiều lắm. Ổng ơi, một cái tên nghe rất là dễ thương của tác giả Love Pohu. Thay vì chúng ta ca ngợi một người cha, chúng ta nói ba ơi, cha ơi. Tác giả để đưa ra một cái tên nghe rất là dễ thương, thưa quý vị, ổng ơi. Khi mà chúng ta nói, đang tâm sự với một người bạn hay một người nào khác, thứ ba, người thứ tư, người thứ năm nào đó. Ba tôi vậy, nhưng mà không nói vậy. Ổng vậy, hay hoặc là ba tôi thương tôi lắm, ổng thương tôi lắm. Cái từ ổng nghe thật dễ thương khi nói về người cha trong câu chuyện được mang tên ổng ơi. Cảm ơn tác giả Love Pohu đã có một câu chuyện thật cảm động. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Và tính gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn.